có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyên xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật vào lúc 5 giờ chiều với nghệ sĩ Bích Ti. Và Nhà Quyên xin kính gửi lời chào đến cô Bích Ti.
Vâng, Bích Ti xin mến chào Nhã Quyên, và Bích Ti cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Nhã Quyên ở bên đó có khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti. Nhã Quyên khỏe thưa cô, còn không biết cô thì như thế nào? Chắc là cô cũng bận rộn lắm phải không thưa cô?
Bên này đời sống, Bích Ti thấy ai cũng có vẻ bận rộn hết á. Những người mà đã retire rồi đó, đã về hưu rồi cũng lại còn bận rộn hơn những người đi làm nữa. Bởi vì Nhã Quyên biết sao, Bích Ti có một số người bạn đó đã về hưu rồi. Lúc nào mình nói chuyện thì người ta cũng bảo người ta bận hết. Mình cũng ngẫm nghĩ tại sao mà ta bận, thì người thì kể là đi thăm con thăm cháu, người thì bảo là đi đến trông cháu trông con trông nhà cửa cho chúng nó, rồi thấy cháu mình nó không được chăm sóc thì cũng đến để mà nấu ăn uống cho cháu của mình. Ngày xưa còn trẻ thì là lo cho con, thì bây giờ đến khi già rồi thì có một đàn cháu chắt nữa, thành ra phải lo cho cháu chắt. Rồi nếu mà không có cháu chắt thì các vị đó thì lại đi các hội đoàn này hội đoàn kia, rồi cứ tụ tập nhau thì họp hành nhau ăn uống, rồi có một số các quý vị có những cái hobby này, chẳng hạn là văn nghệ văn gừng, rồi hobby về viết lách này nọ đó, thì nhiều lắm. Thành ra rốt cuộc rồi mình thấy cuộc đời ai cũng bận rộn cả. Đi làm thì nhiều khi mình bận rộn thật đấy, nhưng mà nó có giờ có giấc. Còn những vị mà đã đi về hưu rồi á thì lại giờ giấc nó cũng nhiều khi nó nhiều quá đi, cũng không xếp đặt nổi nữa đó. Thì thành ra mới thấy là cuộc đời lúc nào mình cũng có những cái chuyện bận rộn, rồi lo lắng phiền muộn này nọ đủ thứ hết. Có lần Bích Ti nhớ là Bích Ti nói cho trên cái chương trình của mình á, Bích Ti nói là một ngày á, chẳng hạn mình có 10 vấn đề chẳng hạn á, thì ít nhất là có 8 vấn đề á, đã làm cho chúng mình bực mình rồi, nó cũng không có vừa ý mình nữa. Chỉ có chừng 2-3 vấn đề có thể làm cho mình có cái vui thôi đó, hoặc là theo ý của mình. Thì cái điều đó là Bích Ti nhận thấy như vậy, còn không biết các quý vị nghĩ như thế nào, thì cũng tùy hoàn cảnh gia đình, nhưng mà Bích Ti thấy phần đông đó là như vậy đó. Đó thì nghĩ là nó bận rộn, nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta không có những sự bận rộn như vậy á, thì thật sự ra cái đời sống của mình nó cũng không có nhiều ý nghĩa, nó không có phong phú nữa. Mình nói đi rồi mình phải nói lại, có nhiều người họ không có việc gì làm cả, rồi họ không có một cái hobby nào, hoặc là một cái khiếu nào ví dụ như vậy đó, họ nghĩ họ không có một cái khiếu nào hết, xong rồi họ cứ nằm ở nhà họ chùng chăn như vậy thì họ cũng đâm ra bị cái bệnh trầm cảm, thành ra cái điều đó cũng không tốt nữa. Thì ra là cuộc sống chúng ta thấy là chúng ta bận rộn, nhưng mà chúng ta cũng phải biết để mà chúng ta xếp đặt cái giờ giấc, rồi chúng ta đừng có ôm đồm nhiều quá, phải biết cái giờ giấc nào chúng ta làm gì, giờ nào đi chơi, giờ nào đi tập thể dục, giờ nào đi lo này lo kia cho xã hội. Đại khái là như vậy. Thì nếu mà chúng ta biết xếp đặt cái giờ giấc mà để chúng ta có những thời giờ để chúng ta nghỉ ngơi, đừng có ôm đồm nhiều quá, thì cái đầu óc mình nó cũng có những lúc để cho nó relax, tức là nó được thanh thản, nó được thanh thản ra thì cái trí não mình nó thông minh hơn. Ở bên Cali này thì mấy ngày nay thì trời sắp sửa vào thu rồi, thành ra trời bắt đầu dịu mát lại hẳn lại đó. Rất là đẹp, nhà Quyên ơi. Hôm nay thì cô Bích Thi có một cái bài mà Bích Thi thấy là nó cũng rất là hay, mà Bích Thi xin tặng cho tất cả các quý ông mà đang nghe chương trình ngày hôm nay, nhưng mà đặc biệt là những quý ông nào mà sợ vợ đó, thì Bích Thi xin tặng. Các quý ông nào nghĩ là mình là sợ vợ thì là Bích Thi xin tặng cái bài này. Bích Thi, cái bài này dài lắm nhưng Bích Thi tóm tắt lại một phần thôi để cho xin tặng các quý vị cho nó vui cái chương trình một tí. Bây giờ để Bích Thi đọc một cái phần đầu cho quý vị nghe nhé. Một người chồng mà không yêu vợ, không thương vợ thì sẽ không có chuyện anh ta mất nhiều tâm sức để mà nấu cơm cho vợ ăn, lau nhà mát cho vợ ở và trông con cho vợ thảnh thơi chốc lát cả. Người ta nói đàn bà yêu một người đàn ông mù quáng và bất chấp mọi thứ, nghĩa là bất chấp anh ta tốt hay là xấu, giàu hay là nghèo thì vẫn yêu mê mệt. Đó chính là thứ đàn bà lụy tình nhất. Nếu như một người vợ mà lụy tình vì chồng á, thì hẳn đàn ông sẽ vui mừng lắm. Và ngược lại, đàn bà mà lấy được một ông chồng vô cùng sợ vợ thì hẳn đó là cái phúc mà họ tu mấy kiếp mới có được. Đàn bà lụy tình ấy, vì chồng với cả đàn ông sợ vợ, có gì mà khiến cho đối phương cảm thấy tự đắc như vậy? Thì ở đây, thế nhưng có phải chỉ có những người đàn ông mà thấp kém hơn như suy nghĩ của nhiều người thì mới có cái thứ tình cảm là sợ vợ không? Như là kiểu kém thông minh hơn, kém bản lĩnh hơn, kém tiền, nghĩa là kiếm tiền mà kém hơn, hoặc là gia thế kém hơn thì mới sợ vợ, đánh dấu hỏi. Không, vì có những người đàn ông khi ra ngoài xã hội, họ vô cùng có bản lĩnh, vô cùng tài giỏi và thành đạt, vô cùng uy vũ, thế nhưng họ vẫn sợ vợ. Vậy ở đây ta nói gì về cái sự sợ vợ ấy ở đàn ông như thế? Có phải nó mang cái ý nghĩa sợ hãi, vâng lời, khép nép, luồn cúi giả vâng như người ta vẫn nghĩ hay không? Người đàn ông sợ vợ không có nghĩa là ở cái gia đình ấy người đàn bà làm vương làm tướng, đè đầu cưỡi cổ người đàn ông, ăn sóng nói gió, bất biết trên dưới. Mà cái danh từ sợ này nó mang nhiều sắc thái lắm và không giống với những gì mà mọi người nghĩ theo cách hiểu thông thường. Đúng là ở đời có khi vì thua kém mà sợ, có khi vì yếu ớt hơn mà sợ, có khi ít tiền của hơn mà sợ, nhưng cũng có khi vì tâm phục khẩu phục mà sợ, và cũng có khi vì yêu thương quá mà sợ, có khi vì nể chạm nhau mà sợ. Vậy thì cái sợ của những ông chồng là những cái sợ nào trong những cái sợ đó? Không phải người đàn bà nào cũng đáng được chồng sợ đâu, có ít lắm, cũng như có ít những người đàn ông bản lĩnh mà lại sợ vợ mình. Cho nên cả hai thứ người này, đàn bà mà để đàn ông sợ và đàn ông sợ đàn bà là hai hạng người không dễ tìm đâu. Bởi vậy cái sợ này của người đàn ông ở đây chúng ta muốn nói tới chỉ có thể là cái sợ, sợ vì tâm phục khẩu phục và sợ vì quá yêu, quá trọng vợ mà thôi. Chứ đàn ông làm gì có chuyện sợ vợ vì yếu ớt hơn, sợ vợ vì không to miệng bằng, sợ xấu xí hơn, vân vân. Cho nên đàn bà cũng từng, các chị cũng đừng có tự đắc là chồng sợ mình đấy, mà cần phải nghĩ rằng đó là vì chồng yêu mình, thương mình và trọng mình mà thôi. Đừng có nghĩ đàn ông thụ động mới nghe lời vợ, mà họ nghe lời vợ chính vì họ rất thông minh, biết nhu, biết cương trong từng chuyện, trong giao tiếp và cả trong công việc của chính họ. Và vì thế, những gia đình có chồng sợ vợ hẳn luôn là những gia đình hạnh phúc, vì nơi đó có người đàn ông luôn luôn thương yêu và tôn trọng vợ mình. Và ở đó có người đàn bà luôn luôn hiểu biết và đáng để chồng có thể tin tưởng khi cần, đáng để chồng yêu và trọng, đáng để cho một người đàn ông biến mình thành một người sợ vợ. Dạ vâng, đó là một cái bài mà Bích Thi đã đọc được trên Internet tuần vừa qua. Bích Thi thấy nó cũng rất là hay, thành ra Bích Thi thu lại và Bích Thi đọc cho quý vị vào ngày hôm nay nghe, tặng cho các quý vị nào mà đang sợ vợ. Vâng, và bây giờ cô mời Nhã Quyên nghĩ gì về cái chuyện mà cô mới nói rồi đó?
Nhã Quyên không dám bàn tới cái vấn đề này đâu thưa cô. Nhưng mà Nhã Quyên nghĩ nhiều khi không phải là mấy ông sợ vợ đâu, nhưng mà những người đàn ông thường họ chúng ta nghĩ khi mà phụ nữ thấy đàn ông họ không nói thì nghĩ là họ sợ vợ, nhưng mà thật sự là họ muốn gia đình yên ấm, họ không có muốn thường họ tánh đàn ông hơn, họ không có muốn gây gổ với phụ nữ, cho nên thường họ nhịn, họ không gây, chứ họ cũng không phải là sợ gì người phụ nữ. Tại vì nói về sức mạnh thì cũng nhiều khi họ cũng khỏe hơn phụ nữ. Và cái thứ hai là về học thức, nhiều khi họ cũng cao hơn phụ nữ, nhưng mà họ không muốn gia đình có một cái sự xích mích ồn ào, cho nên thôi họ bỏ qua rồi, họ giống như là nghe tay này để qua tay kia để mọi chuyện trong gia đình yên ấm thưa cô.
Thì đấy, thì cô với chị mới đọc một cái đoạn là họ nói là bởi vì tâm phục khẩu phục, thành ra là họ mới sợ vợ, họ nể vợ chứ đâu phải họ sợ vợ đâu, phải không ạ?
Dạ, tại đó, nhiều khi cái từ mình dùng nghe có vẻ là hơi nặng nề thưa cô.
À hả. Vâng, thì thật ra cái bài này nó cũng vui thôi, để cho chúng ta ngẫm nghĩ và để cho mấy ông ngẫm nghĩ, với lại để cho các bà vợ ngẫm nghĩ coi mỗi lần mà thấy mình nói gì mà chồng mình nghe mình đó, thì cứ nghĩ là ông sợ. Có nhiều bà cũng dữ dằn lắm chứ không phải thường đâu. Nhưng mà có nhiều bà cũng rất là tế nhị, biết là chồng yêu mình á, thành ra nghe lời mình nói gì chồng cũng nghe cả. Nhưng mà cái điều đó là ông chồng cũng thương mới yêu mình. Và nhiều khi có những bà vợ giỏi đó, thành ra ông chồng ông yên chí là vợ mình bàn tính công việc gì cũng có lý cả, mà cũng đem lại cái phúc lợi cho gia đình cả, cho chồng, cho con cả. Thì thành ra ông chờ vợ nói thì ông thấy có lý thì là ông nghe thôi, chứ không phải là ông thấy ông nghe như vậy mà mình nghĩ là ông sợ mình mà ông nghe đâu. Đó là Bích Thi thấy là như vậy. Có nhiều gia đình Bích Thi thấy mấy bà vợ bà giỏi lắm, thành ra là đi đâu ông chồng cũng thôi để cho bà lo hết, cứ bàn chuyện gì cũng vậy, cứ bà với bà xã bà ok là tôi cũng ok thôi. Nhưng bởi vì mấy bà nó giỏi quá, bà làm cái gì cũng được hết cả, nhất là vấn đề tính toán tiền bạc trong gia đình. Mấy có các phụ nữ của chúng ta bên này phải nói tính rất là giỏi, mà qua bên này các phụ nữ bên này mấy chị cũng làm việc cũng rất là hay lắm, thành ra là mấy ông tin tưởng, mấy ông sao hết việc nhà việc cửa. Nhưng mà càng ra như vậy thì mấy bà lại càng mệt nữa, bởi vì mình có nhiều cái trách nhiệm hơn, rồi ông chồng này cũng là có nhiều thì giờ mà để nghĩa là thực hiện những cái hobby của mình riêng nữa. Thành ra là cũng tốt thôi, nếu mà cái hobby đó mà cùng vợ cùng chồng đi chơi với nhau, chẳng hạn như ông chồng thích tennis hoặc là thể thao thì dẫn vợ đi, dạy cho vợ đi học tennis hoặc là đi bơi đi lội chẳng hạn như vậy, thì đi đâu cũng hai vợ chồng đi với nhau cả thì nó rất là hay, và nó tạo ra một cái không khí ấm cúng trong gia đình, cũng như là nó làm cho cái tình cảm vợ chồng đó, nó không có bị nhàm chán ở trong gia đình đó. Vâng, thì đó là một cái mẫu chuyện mà cái kia mở đầu chương trình ngày hôm nay. Thì hôm nay Bích Thi có một thật sự ra có lời tâm sự thôi chứ không có lá thư. Đây là của một nam thính giả đã gọi cho Bích Thi để mà tâm sự, và hôm nay nhờ Bích Thi đưa lên trên đài để mà chúng ta có thể giúp cho anh có một những cái ý kiến để cho anh ta có thể giải quyết cái vấn đề trong gia đình của anh. Vâng, và trước khi cô Bích Thi nói cái chuyện này ra thì xin mời Nhã Quyên.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và sau khi cô Bích Thi chia sẻ những cái lời tâm sự của một vị thính giả thì xin kính mời quý thính giả gọi vào đài số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý, và xin trở lại với cô Bích Thi.
À vâng, cảm ơn Nhã Quyên, và bây giờ thì Bích Thi xin kể lại những cái lời tâm sự của anh gọi là anh Hải. Vâng, anh cứ gọi cho Bích Thi và anh có tâm sự là như thế này. Anh Hải năm nay là 47 tuổi, anh đã lập gia đình 25 năm nay rồi, và có một người con trai á, là năm nay cháu mới vào đại học thôi, cháu nó 18 tuổi. Thế thì hai vợ chồng thì thật sự ra thì sống cũng cũng có lúc hạnh phúc, cũng có lúc thế này thế kia, đại khái là như vậy. Nhưng mà hồi hai người quen nhau ở học đại học, thành ra hai người quen nhau với sự đồng ý của hai bên bố mẹ, cách đây 20 mấy năm thì là họ đã kết hôn với nhau. Lúc đó thì anh có tâm sự là anh cũng chưa có muốn lấy vợ nữa, nhưng mà tại vì gia đình quen biết, thành ra là cũng làm qua lại với nhau cũng thân thiết, thành ra là rồi hai đứa học chung nữa, thành ra là anh cũng bằng lòng để lấy vợ. Thì anh nói là hai vợ chồng lúc đầu thì cũng rất là gắn bó, yêu thương nhau, rồi sanh ra một cháu trai. Nhưng mà sau đó thì cô vợ có bầu lần thứ hai nữa, thì những cái lần thứ hai thứ ba thì cô vợ thì cũng bị sảy thai nữa, thành ra là cô bị cái bệnh có giống như bệnh trầm cảm á. Cô có đi làm, hai vợ chồng đi làm cũng có good job lắm đó, thì cô bị cái bệnh trầm cảm, thành ra từ cái bệnh trầm cảm đó cô cũng không có muốn gần chồng nữa đó, thành ra anh cũng buồn lắm. Nhưng mà anh cũng rất là yêu vợ thương con, chứ không có cái vấn đề gì cả, anh cũng không có lăng nhăng gì hết. Anh Hải có nói với Bích Thi là anh bảo anh cũng rất thương vợ, nhưng mà mỗi lần muốn gần vợ thì là vợ anh lại không muốn cái chuyện đó. Thành ra là anh cũng buồn lắm, mà đi về nhà thì cố cũng nghĩa là nấu ăn cho chồng con đại khái thôi, nhưng mà cố cũng bận rộn trong công việc của cố. Và hơn nữa là cái vấn đề hai vợ chồng không có cái tên chuyện mà ăn nằm với nhau ấy, thành ra nó đâm ra nó lạt lẽo. Đó, rồi từ cái chuyện lạt lẽo đó, thành ra là cái cô vợ đấy cố đâm ra cô gắt gỏng, rồi nghĩa là giống như là hai người sống với nhau trong một gia đình, nhưng mà nó không có cái sự đầm ấm trong cái gia đình. Thì lúc đó cháu trai nó còn nhỏ, nhưng mà bây giờ cháu được 18 tuổi. Thế thì cái chuyện xảy ra nó là nó cũng bất ngờ thôi. Đó, rồi hôm đó thì hai vợ chồng nghĩa là cũng nói qua nói lại, mà thật ra là cô vợ đó, anh chàng này cũng Hải thì thấy là anh cũng muốn ly dị. Anh nói là bởi vì sống như thế này á, anh cũng buồn lắm. Anh cũng không có thể nào, anh cũng không có người bạn nào cả. Anh cũng nói bởi vì anh buồn như vậy, bởi vì đi về mà vợ không nói năng gì với mình, rồi đủ thứ hết. Thì ra anh cũng muốn ly dị để anh có một cái lối thoát riêng cho cái cuộc đời của anh. Nhất là cháu nó cũng lớn rồi, thằng trai nó lớn rồi. Đó, chứ mà theo cái đạo đức gia đình thì anh không thể nào mà đang lúc có vợ mà anh có thể anh quen người này quen người kia, thì anh không có làm được như vậy. Chỉ trừ khi nào anh ly dị mà thôi. Anh rất thương cố, nhưng mà vì có hoàn cảnh như vậy, thành ra anh muốn ly dị. Thì cô vợ có biết là anh muốn ly dị, thành ra từ đó chỉ đi cố càng lạnh nhạt hơn, và nghĩa là đầu óc cố, nghĩa là cố cũng bực mình chồng lắm rồi đó. Đó, thì hôm đó thì hai vợ chồng cãi nhau về cái vấn đề gì đó cũng không có nặng nề lắm, nhưng mà sau đó thì anh bực mình lên thì anh có đẩy cố thôi, anh có đẩy cố mà cũng nhẹ nhàng thôi, cũng không có đánh cố, tại vì hai người đang argue với nhau về một vấn đề gì đó, thành ra là anh lấy tay anh đẩy cố, thì cố xong rồi cố bực mình quá, cố chụp cái điện thoại đó, cố gọi 911. Cô gọi 911 thì anh quay lại cái điện thoại lại. Thế thì cô ngã xua trên cái điện thoại. Thành ra là cô ngã trên cái điện thoại. Thành ra là lúc đó cô càng bực mình hơn nữa. Thành ra cô nhất định cô gọi 911. Thì lúc đó anh cũng bảo, anh cũng thách, anh bảo thôi vậy thì cứ gọi đi, anh không sợ đâu. Lúc đó anh cũng rất là nóng. Thành ra anh nói vậy thì cứ gọi đi. Thế là cô go ahead, cô gọi cái 911. Thì lúc đó cảnh sát đến thì họ với ra lệnh là bây giờ cấm anh đi ra tòa, bắt anh đi ra tòa. Thì nói bây giờ trở đi là không có, anh không được gần vợ nữa, không được ở, phải cách ly giữa vợ chồng với nhau ra. Thế thì họ bắt anh không được gần vợ, cũng như là không được gần đứa con nữa, bởi vì anh có coi như là domestic violence đó. Ở bên Mỹ này họ rất là binh vực đàn bà, mặc dù cô không bị thương gì cả, cô chỉ có mới có ngã trên cái điện thoại thôi, mà nhưng mà họ nói như vậy là có cái sự violent trong gia đình rồi. Thành ra là họ bắt con, tòa đã bắt anh là bây giờ phải đem cái quần áo ra, mới là từ giờ phút này không có được gần vợ nữa, và ra lệnh anh như vậy. Thế thì anh bỏ nhà anh đi, anh không được gần vợ con, mà đồ đạc đầy ở nhà ra vậy. Sống mấy chục năm rồi có một căn nhà thì anh cũng phải bỏ tiền bỏ của ra, anh trả tiền nhà thì nuôi con đủ thứ, hai vợ chồng từ trước giờ tiền của cũng bỏ chung với nhau, tiền saving cũng bỏ chung với nhau. Thì bây giờ mà ly dị ra thì là nó mất hết tất cả. mà cô vợ thì bắt đầu là cô bảo bây giờ cô đòi hết lại nhà cửa. Cô nói cái công của cô nuôi con, rồi công cô đi làm, rồi tiền bạc đủ thứ hết. Cô nuôi con từ 18 năm nay rồi, ít nhất cũng phải đến 300-400 ngàn đồng tiền lương của cô. Rồi ông anh Hải thì anh phải trả cũng ít nhất là 300 ngàn đồng tiền nhà rồi. Thành ra hai người đang cái vấn đề tranh chấp. Thì trong lúc tranh chấp này á, thì lại có người bạn của anh Hải này giới thiệu cho anh Hải một cô... một cô này, mà cô này thì cô cũng có ly dị chồng và cô có một đứa con gái năm nay cũng đang học đại học. Thì anh đang buồn trong chuyện gia đình, thế thì có người bạn giới thiệu như vậy, thế thì anh với đi đến gặp cái cô, cái người phụ nữ này. Thì người phụ nữ này gặp anh thì bắt đầu cũng thích anh lắm, rất là thích, thành ra là mời anh đi ăn, đi uống rồi đi về nhà này nọ. Thì trong lúc anh buồn chuyện gia đình thì anh cũng coi như là lấy cô này làm một người tình tạm bợ vậy thôi đó. Nhưng mà nói là tình tạm bợ, nhưng mà suốt ngày thì bây giờ anh không có nhà cửa nữa thì anh phải đến ở nhà của cô này, bởi vì nhà của anh chính thức thì coi như là quan tòa đã cấm không cho anh về nhà, mà cũng không có cho nói chuyện với vợ với con nữa, cấm không được gọi điện thoại, không được email nữa. Bởi vì nếu mà làm những cái chuyện mà relate đến cái vợ con của anh như vậy thì anh sẽ bị tội nặng lắm. Thành ra là có một lần anh email cho con của anh, thế thì con của anh mách lại cho mẹ, thì vợ của anh báo lại cho tòa biết, thành ra tòa nghĩa là phạt anh thêm, nghĩa là cũng xử phạt anh thêm nữa, bởi vì đây là anh đã bị violent rồi, nghĩa là vào cái chuyện mà con tòa đã bắt anh không được gần vợ, không được tiếp xúc với vợ con bằng bất cứ hình thức nào. Đấy, thế thì sau khi được cái cô bé này, cô này gọi là cô bé, nhưng thật sự ra là cũng cỡ bằng tuổi anh thôi, cũng 46-47 tuổi là như vậy. Đấy, nhưng mà cô này lúc đầu thì cũng tỏ ra thương yêu anh, nhưng mà bây giờ thì là anh đang bị mất job. Vấn đề là bây giờ anh đang là một kỹ sư, thì bây giờ anh đang bị mất job. Hết ký hợp đồng rồi thì với một cái hãng công ty điện tử, thì thành ra là bây giờ anh đang đi tìm job. Thì trong lúc đi tìm job thì anh có một cái công ty đã nhận anh làm rồi, nhưng mà sau khi người ta find out ra là những về security đó, về find out ra là anh bị anh coi như là anh có cái án rồi, cái án là coi như là đã là domestic violence rồi, tức là đã đánh vợ rồi đó. Thì thành ra là cái công ty điện tử này họ lại từ chối, họ nói như vậy là họ không có nhận anh được nữa. Thành ra anh rất là buồn, trong thời gian anh rất là buồn, và anh đã gọi cho cái tiếng tâm sự. Và trong khi đó lại có một cái khổ của anh như thế này, cái cô bạn gái mới này của anh đó là khi biết anh là bị cái chuyện đã được job rồi mà bây giờ lại bị cái chuyện như vậy nữa, tức là công xưởng này không có nhận anh nữa. Thành ra cô bạn gái này bắt đầu trở mặt đó, có vẻ như là trở mặt vậy đó. Thành ra nói anh dọn quần áo đồ đạc của anh đi ra khỏi nhà của cố, xong rồi đến nhà người chị ở đi đó, chứ xong được coi như là từ giờ trở đi là coi như là hai người chỉ là coi như là dating thôi, chứ không có cái kiểu như mà để cho anh ở luôn nhà của cô này nữa, như từ trước đến giờ, từ trong vòng nghĩa là cả năm nay rồi anh đã đến nhà cô này anh ở như vậy. Thành ra là cái kiểu làm như vậy, thành ra anh nói thì trước mặt thì cô này cô có vẻ cô thương yêu anh, nhưng mà cô lại đối xử với anh như vậy. Thành ra là anh cũng rất là khổ tâm, và bây giờ anh nói là bây giờ làm cách gì mà anh vẫn yêu vợ, thì bây giờ anh hỏi mình bây giờ làm cách gì mà để là anh trở về với người vợ, có thể là làm như thế nào để cho anh có thể trở về với vợ với con của anh được mà một cách legal đó, và cái cô này có thực tình yêu anh hay là không. Nhưng mà trước mặt ấy thì cô này cô vẫn là yêu anh, thì cô bảo là khi nào ly dị xong thì cô sẽ lấy anh. Đó là đại khái là như vậy. Thành ra cái tâm sự của anh bây giờ rất là buồn, thứ nhất là vợ con không có, rồi job giết thì nó cũng có job rồi mà coi như là không, nó họ cũng không nhận nữa. Nhưng đó là cái tâm sự của anh Hải mà anh đã tâm sự trở với chương trình của chúng ta. Và bây giờ Bích Thi xin mời quý vị những chút thì giờ vào để chúng ta có thể góp ý kiến dùng cho anh Hải ngày hôm nay. Bích Thi xin cảm ơn tất cả các quý vị đang nghe đài.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Thi với cái tâm sự của anh Hải rất là dài đấy cô. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110, xin kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho anh Hải trong cái anh nên làm như thế nào để anh, vì anh muốn trở về nhà, trở về với vợ cũng như là trở về với con. Xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và Nhã Quyên xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, quý chào cô.
Dạ, Nhã Quyên xin chào. Dạ vâng, dạ phải, dạ xin cho biết quý danh.
Tôi tên Ibun cô.
Dạ, xin mời anh Ibun.
Dạ, chào chị Bixi.
Dạ, Bixi xin chào anh ạ.
Dạ, tôi không biết cái cô chứ không biết tên gì, tôi không biết.
Dạ, tên Nhã Quyên ạ.
Nhã Quyên, dạ chào Nhã Quyên ha.
Dạ.
Thì tôi thì không có rành, không có giỏi mấy cái chuyện này. Nhưng mà có điều là cái chuyện tình ảnh dài quá. Và cái chuyện tình của ảnh cũng giống như tôi, thì phải nếu còn địa chỉ thì nói chị Bích Kỳ nói ảnh xuống ở cho tôi. Cho có bạn giờ ấy mà bây giờ đòi về vợ nữa thì cũng không được, mà về cô kia cũng không được nữa theo tôi á. Là tại vì mình phải xét lại mình, nói ảnh vậy, ảnh xét lại mình trước cái đã. Tại vì cái như thế nào cái người vợ ở với mình họ muốn có cái trầm cảm, chứ không tự nhiên họ không có đâu. Tự nhiên họ không có đâu, mình bị một cái gì đó theo tôi nghĩ. Rồi anh gặp một cái cô thứ hai nữa thì anh cũng bị cái gì đó, thì cái cô đó bắt đầu thì hồ hởi phấn khởi lắm, nhưng mà sao mà nghe nó mất chớp mất gì, thì cộng với cái thân thể anh cái gì đó, hay là cái lời nói anh, hay là xin lỗi chị Bích Tri với cô là trong cái vấn đề mà chăn gối anh cũng bị một cái gì đó, anh vũ phu hay là anh bị cái gì đó, thành ra người ta mới chê. Thì bây giờ anh về vợ cũng không được đâu, về cái người bồ cũng không được đâu. Bây giờ anh còn trẻ lắm, 40 mấy tuổi, 50 tuổi, thì bây giờ anh ta chỉ có cách là anh định thần lại, anh xét anh lại đi, rồi anh kiếm giúp anh làm, rồi anh tập thể dục, rồi anh tập ăn nói, rồi tập những cái gì đó, rồi bắt đầu mình làm lại cuộc đời để cho người vợ cũ họ thấy mình là con người nó rất là hoàn hảo. Còn cái người yêu cũ, cái người yêu mà buổi biểu anh cứu gói anh ra đi á, thì để người ta thấy rằng mình có một cái bản lãnh. Chứ bây giờ mà kể mà theo cái ý ảnh là chưa chắc là đúng nữa. Mình cứ nghĩ anh Thang với chị Bích Ti là tưởng đúng chứ chưa chắc là đúng nữa. Thành ra thôi thì tôi cũng giống hoàn cảnh tôi vậy thôi, tôi cũng đang tu luyện đây. Thành ra nói anh thì thôi ráng cố gắng đi. Đàn ông cũng có những cái dở chứ không phải là ai đàn ông cũng tài đâu. Không phải là đàn ông tài, nhưng mà mình cũng phải xét lại mình trước khi mình nói chuyện với một người khác phái. Mình lỗi thì mình xin lỗi, hoặc là mình tập lại cái thói quen của mình, rồi tập lại những cái cách sống của mình cho nó hoàn hảo hơn. Rồi cảm ơn chị Bích Thi, cảm ơn cô nói là với anh đó là tôi đang tập luyện đây, nó cần thì xuống đây ở với tôi.
Dạ.
Dạ, anh Tâm phải không anh?
Ibun, cô Bích Ti.
Anh Ibun, dạ, anh Ibun lần tuần trước cũng đã gọi rồi, anh Ibun, dạ. Rồi anh Ibun cũng có nhiều chuyện hay quá vậy, anh Ibun.
Dạ. Bị đuổi như anh mà sao là chị nói là hay, trời ơi, nói một cái là tôi muốn té xỉu.
Bích Ti nói được cho vui thôi, chứ là bởi vì anh đang buồn á. Bích Ti nghĩ là anh đang buồn về cái vấn đề những cái tâm tình của anh, thành ra là Bích Ti nói để cho anh cười thôi.
Dạ.
Anh ấy cũng biết sao là cái vấn đề không biết là có đúng bãi tách đi cái chuyện của anh không, nhưng mà anh Hải này đó, Bích Ti anh nói về Bích Ti cũng hơi thấy có vẻ là tại vì lần đầu tiên Bích Ti nói chuyện với anh Hải, thành ra Bích Ti không biết cái tính tình anh Hải như thế nào cả, và cũng chưa được quen biết anh Hải lúc trước, thành ra không biết được. Nhưng mà cũng có thể anh Hải, anh Ibun nói đúng đó, chứ chúng ta mỗi người cũng không có ai hoàn toàn cả. Nhiều khi đó mình cũng có những cái khuyết điểm của mình mà mình không có biết ra được, mà để cho những cái khuyết điểm đó, nhiều khi những khuyết điểm đó cái người đàn bà người ta lại nhìn ra được cái khuyết điểm của mình, mà người ta vì cái khuyết điểm đó mà người ta lại không bằng lòng. Rồi từ đó rồi người ta đâm chán mình ra, rồi người ta nhưng mà người ta thấy gì người ta không nói ra, thì từ
ta
đó
là chị lỗi ngắt lời chị, là người ta góp ý, tức là góp ý anh ta lại anh làm cái kiểu đàn ông anh nạt hả, anh tự ái á, anh mắc cỡ đó. Thành ra rồi từ đó cái người đàn bà họ họ có cái trầm cảm luôn. Cái người đàn bà mà họ đã ghét ai rồi thì theo tôi kinh nghiệm á, là họ không thích cái người đó rồi á, thì khó mà giải quề với họ lắm. Bây giờ bưng luôn một cái nhà mà làm bằng vàng đi nữa, người ta cũng lắc đầu thôi. Đó là tại vì là người ta đã ghét rồi là khó lắm. Đó. Mình phải biết cái lỗi của mình phải biết là mình đàn ông, nhưng mà mình trong cái cuộc sống nó rất là nhiều khía cạnh lắm. Tiền bạc nè, rồi cách xã giao, cách nói chuyện, rồi những cái gì đối với bạn bè, tại sao vợ người ta lại có chồng rất là hay, người ta biết cái này biết cái của anh dở quá hoặc là vậy. Rồi trong vấn đề chăn gối nữa, trong lúc yêu nhau thì có con là mình hạnh phúc rồi, có đứa con thứ hai, ví dụ như chị hư thai đi, anh không biết an ủi thì anh còn la anh rầy đại khái vậy. Thì trong đó mình không thể nào mình hiểu được trong cái cuộc sống của hai người. Thành ra con tin anh đó, tôi biết mà tôi cũng bị nên tôi biết. Thành ra thì chị Bạch Thi cũng cái này cũng góp ý chị với lại cái cô chứng công viên đó. Mình cũng đừng có nghe ảnh quá, cứ rộng rãi cho người ta góp ý thôi, chứ còn nếu mình nói anh tội quá thì chính là phải tội tôi trước.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nghi Bun rất là nhiều đã góp ý vào trong chương trình ngày hôm nay. Dạ cảm ơn anh, chúc anh chị.
Dạ cảm ơn chị, cảm ơn cô.
Dạ cảm ơn anh Nghi Bun đã gọi vào tham gia chương trình. Nhà Quyền xin kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ Nhà Quyền xin chào. Dạ xin cho biết quý danh à?
Mình tên Thùy đó.
Chị Thùy,
cho
dạ.
Mình góp ý kiến chút xíu được không?
Dạ, dạ, xin mời chị.
Dạ, Vicky mời chị Thùy.
Chào cô Vicky ha. Tại vì
dạ, xin chào chị.
Em nghe cái trường hợp mà của cái anh ở trên đài đó, thì em thấy nó giống dễ sợ cái người anh trai của em ạ. Tại vì một người đàn ông á, mà thực sự á, mà để cho cái người vợ hoặc là người tình của mình, người ta bị trầm cảm á, thì mình phải cần coi lại chính mình. Tại vì đôi khi đó người ta gọi là bên cạnh người đàn ông ồn ào là một người đàn bà trầm lặng. Tại vì cái người đàn bà mà khi mà người ta bị cái người đàn ông áp đặt quá, người ta sẽ hay là nói nhiều quá đi, tự nhiên trong hai người phải có một người im. Và giống như anh gì mới chia sẻ đó, vấn đề chăn gối hay là nhiều khi cứ nghĩ là tôi có thể làm lo cho cô cái này cho cô cái kia, nhưng mà cái đó không hẳn đâu. Đôi có những người mà người ta sống vì vật chất đó, thì người ta có thể chấp nhận tất cả để người ta có tiền đi shopping, hoặc là người ta không phải đi làm việc, hoặc là người ta có thể có một cái cuộc sống hưởng thụ, và người ta không canh về vấn đề mà sự suy nghĩ. Cho nên là trong cái cuộc sống ông anh em ông rất là giỏi, ông giỏi lắm. Nhưng mà bà vợ của ông ấy sống rất là buồn, và có người chị dâu tâm sự với em rất là nhiều. Rồi bà nói là bà ra đi, bà không cần mang theo một cái gì hết, đi với hai bàn tay trắng cũng giống như khi về với nhà chồng vậy thôi. Và em là người mà muốn hàn gắn anh chị mình ngồi lại với nhau. Em hàn gắn rất là nhiều, nhưng mà ông anh trai em ông có một cái mà ông ấy tự hào là ông ấy giỏi. Ông ấy tự hào là ông ấy... nói chung là tướng tá đẹp trai này kia, nhưng mà tất cả những cái đó nó không có mang lại cho cái người đàn bà cái sự hạnh phúc. Nếu mà người chồng không có hiểu được cái tâm sự của người vợ, cái người vợ người ta cần cái gì, người ta cần có một cái người chồng yêu thương họ và cũng phải lắng nghe họ một chút xíu. Còn cả một cuộc đời mà chỉ bắt người vợ lắng nghe mình thôi, còn không bao giờ mình nghe người vợ một chút xíu nào, thì cái sự hạnh phúc nó đâu có ở trong cái gia đình đó đâu, đúng không? Cho nên là em không nghĩ là lỗi tại ai, nhưng mà đôi khi mình phải coi lại chính mình khi mình trách người nào đó. Và trong một cuộc đời á, mà mình đã bị đến hai người đàn bà bỏ chạy, thì mình cần phải coi lại chính mình. Đó. Khi em hay nói chị dâu em á, ví dụ giờ chị bỏ anh trai em đi, chị đi chị lập một người đàn ông mà người ta chưa bao giờ có vợ, ok. Chứ mà chị lấy một người đàn ông mà người ta cũng bỏ vợ hai ba lần, thì chắc người ta cũng không khác gì người anh trai của em đâu. Đó. Em có nói điều đó, tại vì mình cần phải coi lại khi mà một người đàn ông mà bị quá nhiều người đàn bà sợ, thì cái điều đó cần phải coi. Ok, một chút xíu, em chia sẻ với cái tâm sự mà một người đàn ông nhiều khi cứ nghĩ rằng tôi perfect hay là tôi giỏi, tôi này tôi kia, mà để bên cạnh mình một người đàn bà buồn chán hoặc là người ta sợ mình đó, thì cái điều đó không có giỏi. Em thấy không có giỏi. Một người đàn ông giỏi là phải làm sao cho vợ, cho con mình, cho những người xung quanh mình cảm thấy thoải mái. Đó là một người đàn ông giỏi. Em cảm ơn các chị ha. Ok.
Rồi, cảm ơn chị Thùy rất là nhiều. Vâng, chị Thùy nói phải nói là tâm lý rất là đúng. Bích Thi cũng nhận thấy đúng là như vậy đó. Có nhiều ông, Bích Thi thấy mấy ông có bằng cấp rồi cũng đẹp trai này nọ đó. Thì thành ra là mấy ông tự cao lắm. Mấy ông tự cao tự đại lắm. Thành ra khi nào cũng coi vợ mình như là cái người dưới thế của mình á. Rồi bắt vợ cái kiểu như mà chồng chúa vợ tôi đó. Đó thì người vợ lúc đầu người ta chịu đựng thôi, nhưng mà cứ năm này qua tháng kia người ta làm sao người ta chịu đựng nổi. Thành ra cái âm ức đó nó sẽ có như một cái ly nước mà nó tràn đầy ra rồi đó, thì đến một ngày nào đó nó cũng sẽ tràn ra thôi. Đó thì thành ra là khi mà chị Thùy phân tích cái tâm lý của người anh trai chị Thùy đó, Bích Thị thấy rất là đúng. Là như vậy, tâm lý đàn bà là những người đàn bà mà sống về tinh thần nhiều á, người ta không có thiết về vật chất đâu. Rồi bây giờ đó, nếu mà có núi của đem đến mà đưa trước mặt người ta mà người ta không ưa cái người đó, mà người ta không có thể yêu được những người đó, người ta chán ghét rồi đó, thì có núi của chăng nữa người ta cũng say no. Đó là đúng như vậy. Vâng, cảm ơn chị Thùy rất nhiều nha, và chúc chị và gia đình lúc nào cũng được an vui hạnh phúc nha chị.
Dạ, cảm ơn chị Thùy đã gọi vào tham gia chương trình, và Nhã Quyên xin phép quý vị thính giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Xin quý vị thính giả đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.